This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Sau đây Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn. Chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn trong mùa này. Vâng, thưa quý vị biết là chúng ta đang đến với mùa Halloween ha, thưa quý vị, tức là mùa lễ ma. Thì Hòa Tính sẽ gửi đến cho quý vị những cái câu chuyện ma nha, ha, thưa quý vị. Và câu chuyện ma ngày hôm nay có một cái tên cũng nghe thấy cũng rất là rùng rợn, thưa quý vị. Truyện ma ngày hôm nay chắc là Hoàng Tính phải chia ra làm hai kỳ, đừng mang tên là Gió Lạnh Gò Hoang, thưa quý vị. Truyện ma có thật luôn giành được một cái sự quan tâm rất lớn từ tất cả mọi người bởi cái sự ly kỳ cũng như là cái sự huyền bí của nó, phải không thưa quý vị? Những truyện ma có thật tất cả đều được viết lại qua lời kể của những người đã gặp thực sự trong đời sống hàng ngày. Dù chưa thể khẳng định những câu chuyện đó nó thiệt hay là nó giả, nhưng mà hiện nay thì có nhiều chuyện khoa học vẫn chưa lý giải được, cho nên vẫn không loại trừ cái tính chân thực của nó. Câu chuyện Gió Lạnh Gò Hoang cũng là một trong những câu chuyện ma được viết lại qua lời kể chân thật của người trong cuộc gặp phải ma. Chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với phần 1 của Gió Lạnh Gò Hoang sau đây. Sâu trong đồng ruộng mênh mông, đất miền Tây cò bay thẳng cánh. Lúc mạ mới lên thì xanh ngút ngát tầm mắt, nhìn thì chẳng thấy cái đường chân trời đâu cả. Đất ruộng nhiều, dân cư thì thưa thớt, xóm nào đông nhất thì cũng chỉ có khoảng 20 cái nóc nhà. Người sống thì ít hơn người chết, họ nằm rải rác khắp nơi, không mồ mả, lạnh lẽo trong đất, ở những cái dìa xăm sắp nước, những gò quan tối tối đầy đốm lửa, lửa ma trời. Cũng phải thôi, vùng này từ xa xưa đã chiến tranh giặc giã xương người, thì lúc cày ruộng vẫn thường bật lên. Dân cũng làm ngơ, coi như là xương con này con kia cho nó đỡ sợ đó mà. Ngay cả ông Mười, lúc mà ông cùng với lại nhân công móc đất đắp nền á, cũng moi được từng khúc xương được dùi ở trong bùn lạnh. Thấy họ sợ, ông cười, ông bảo: "Ơi, đó là xương trâu mà." Tụi len trâu lùa cả bầy trăm con đi ngang qua, chết rồi bỏ xác luôn là một cái chuyện thường lắm. Riết rồi đi đâu cũng gặp xương hết trơn hết trọi đó. Nói vậy thôi, nhưng mà khi mà đợi họ về đó thì sao? Ông cẩn thận, ông gom lại hết những cái xương đó, ông bỏ vô một cái hũ sành. Khi xong việc, ông đắp nền, thì cái hũ sành nó cũng gần đầy luôn. Ông mang qua nghĩa địa cạnh nhà, đào hố để mà chôn, đắp mộ đất nhỏ, đặt bát hương, rồi ông khấn vái: "Tôi là người từ xứ khác đến đây cư ngụ. Nay tôi vô tình động đến tiền nhân và các anh em nghĩa sĩ,
từ nay tôi sẽ hương khói nơi này. Mong các bậc tiền nhân và hương hồn anh em phù hộ nha.
Ông nhìn xung quanh cái vùng đất hoang vu này, đó là nơi mà ông đã gắn bó cái quãng đời còn lại. Chuyện về cái hũ xương ông không có dám nói cho bà nghe, bởi vì bà cũng vốn sợ ma. Cứ đến tối thôi là bà ở miết ở trong nhà. Nhưng hôm nay đang giữa trưa nắng gắt á, thì bà người nghe tiếng người ồn ào huyên náo rồi đó. Đang nằm ngủ trưa ở trên võng, bà bật dậy bà ngó ra. Có hai người đàn ông đang khiêng một cái người đàn ông nữa, ngó xanh lè, bợt bạc, mềm nhũng vô. Còn người đàn bà bên cạnh thì vừa đi mà vừa khóc tức tưởi, đang mắt nhắm mắt mở. Bà định thần lại một lúc thì mới nhận ra đó là người quen hết thôi. Họ là người trong xóm, và người đàn bà kia đó là thiếm thân, thường hay bán cá cho bà mà. Lúc này ông Mười cũng đã từ trong nhà, ông bước ra. Ông quát hai người đàn ông khiêng cái người bệnh lên phản, rồi ông lao đến cùng với lại chiếc đũa, rồi ông mới nảy miệng anh ta ra. Nhanh nhanh lên, nhanh tên, giữ tay chân nó lại, không có nó cắn lưỡi giờ đây. Bà vào nhà, bà lấy cho tôi cái hũ màu xanh đi, nhanh 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 lên, không thôi chết người bây giờ. Lúc này thì người bệnh co quắp tay chân, mắt long lên trắng giả, miệng thì sùi bọt mép, răng thì nghiến càng kẹt, ngó chừng là nguy kịch đến nơi. Ông Mười mồ hôi nhễ nhãi, đã dùng tay trái ông ấn cái huyệt ở trên trán, tay phải thì ông nhét cái chiếc đũa vào giữa hai cái hàm răng, cầm cái hũ dở đưa, đổ vào miệng cái chất lỏng có mùi hăng hắc, đổ trào ra ngoài luôn. Đâu cũng chừng một lát thì thân thể của anh ta cũng dần mềm lại, hơi thở cũng đều hòa hơn. Ông mới rút cái chiếc đũa ra, vuốt mồ hôi trên trán, ông quát thiếm thân:
Mày còn ngồi đó mà khóc hả mày? Vô nhà kêu bà lấy thau nước ấm ra, tao pha thuốc, tao lau mình, tao xoa bóp cho nó nè. Nó đã chết đâu mà khóc vậy? Trời ơi! Khỏe rồi hả chú mày?
Người đàn ông lực lưỡng có một vết sẹo ở trên lưng dài, rồi mới hỏi:
Rất khỏe quá hả?
Chưa đâu. Chỉ qua cái cơn nguy hiểm thôi, chưa chết là may rồi, trễ tí nữa là khỏi cứu. Mà sao để nó tới hồi này thì mới đưa nó tới vậy?
Không đợi hai người trả lời, ông cầm cái khăn của vợ đưa lau mặt, rồi mới nhoắc ngoắc:
Hai đứa qua đây uống trà đi, để vợ nó lo lau mình, xoa bóp cho nó nha. Bà phụ con nhỏ đi hả?
Ông nói với vợ, lấy thuốc ở trong hũ, pha nước ấm xoa ở trước ngực.
Lát nữa đưa vài thang thuốc về sắc ngay ha.
Hai người đàn ông cầm cái chung trà uống một hơi cạn sạch. Nhìn họ có một cái vẻ lực điền, công việc thì nặng nhọc, và nắng mưa tôi luyện, nên những cái người mà đàn ông dạm dở như vậy,
sao nó bị vậy? Trước giờ tao có nghe nói là nó bệnh hoạn gì đâu. Sao tự dưng nó lên cân phong, kinh phong bất tử như vậy?
Ông Mười, ông hỏi:
Dạ chú, chú nói nó bị kinh phong hả?
Thì
nôm na là vậy đi. Đó là do yếu trong người cho nên người ta kêu là trúng gió rồi co giật giật đó mà.
Dạ nó bị ma nhập đó chú Mười ơi.
Người đàn ông có nốt ruồi trên má nói như vậy:
Bậy mày, ma quỷ gì mày?
Dạ tiệt mà, chứ chú biết là tụi tôi tìm được nó đâu không?
Ở đâu mày?
Dạ ở trên cái gò của bà Chính đó.
Giọng anh ta run run.
Giữa trưa lên đó làm gì vậy?
Dạ, lúc mà nhìn thấy nó là nó đang ngồi, nó gục đầu, nó nói lẩm nhảm ở trên gò đó ông ơi. Kêu nó mới xuống. Nhìn hai mắt nó trắng dai hết trơn rồi á. Lúc tụi tôi mang nó xuống á, mà thấy lạnh hết cả cái xương lưng luôn rồi đó. Ôi ôi, chỉ sợ là cũng bị nhập chung nữa thì khổ hết trơn á.
Ông Mười yên lặng cầm cái chung trà, nhấp từng ngụm nhỏ, hướng mắt nhìn ra cái cánh đồng xa xăm. Màn đêm buông xuống, râm ran chỉ có cái tiếng côn trùng dung dế, gió lùa, lá cây xào xạc, như hòa vào một cái sự cô tịch của đêm. Ông biết sau hàng cây cuối vườn của nhà ông, đó là cả một cái khoảng không mênh mông. Nơi đó giờ đây chỉ có gió mạnh, rồi cái hơi nó lạnh lẽo nó thổi qua cái cánh đồng mạ non và những cái gò quan mộ mã hiu quạnh, những cái lùm cây rậm rạp thấp thoáng những cái đốm lửa. Khi mà đến xứ này, ông cũng đã nghe nhiều chuyện mà ông cho đó là quan đường. Là một người học hành tử tế, ông không có cái tin lắm đâu. Nhưng mà sống đến cái tuổi này rồi, sau khi trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời rồi, có những chuyện mà thật tâm thì ông cũng phải bán tín bán nghi, giống như là cái câu chuyện về cái gò thiên vậy đó. Lắng tai nghe tiếng bà Mười thở nhẹ nhàng ở trong buồng, ông trầm ngâm, ông nhớ lại câu chuyện dân ở đây thường kể cái lúc rảnh rang. Ngày đó có hai mẹ con lưu lạc đến xứ này. Người mẹ nhìn không thể đoán được tuổi bởi vì những cái nếp nhăn chằng chịt trên khuôn mặt sạm đen. Một chân bà bị thọt nhưng mà dáng rẻ rất là nhanh nhẹn. Còn cô con gái thì khoảng 17-18, có đôi gò má hồng và mái tóc đen dài. Họ đến từ một chiếc xuồng cũ. Bà mẹ thì cầm dầm lái cái chiếc xuồng tấp vào cuối cái bến sông. Trời lúc đó cũng chạng vạng tối, dòng sông bắt đầu đổi màu, gió chiều len qua từng làn áo người, gây ra một cái cơn lành lạnh. Mọi người ngó ra rồi có vài người bước đến hỏi han. Ở đây người còn ít cho nên mỗi khi mà có thêm người đến thì ai ai cũng mừng hết. Vậy là từ đó cuối xóm có thêm một mái nhà lá nhỏ nữa. Hằng ngày công việc nhà nông cực khổ lắm, bà chính gánh vác hết. Cô con gái thì ở nhà lau nấu cơm đợi mẹ về ăn. Có thể thấy bà mẹ yêu thương cô gái vô cùng. Dù bà mặc bộ đồ rách, giá chằng giá đục như vậy, nhưng mà cô gái thì tươm tất trong cái chiếc áo bà ba lành lặn. Và đáp lại tình yêu của mẹ, cô gái nhỏ lúc nào cũng quấn quanh chân bà, líu lo như chim non, làm cho bà vui. Cuộc sống cũng trôi qua như vậy, tuy nó vất vả, nó cực nhọc, nhưng đối với họ thì cũng khá là êm đềm. Cô gái càng lớn càng phỏng phao xinh đẹp. Cô như bông hoa mới nở, đáng lẽ ra là không nên ở một cái vùng quê heo hút này. Bà mẹ đã bắt đầu cảm thấy lo lắng khi nhận ra ánh mắt khao khát của cái đám trai làng dành cho cô. Đối với bà, tình yêu bà dành cho cô như bà đang giữ một khư khư một cái báu vật, chỉ sợ là làm mất, chỉ sợ là cô bị giấy bẩn thôi. Cuộc đời bà cũng đã quá nhiều cực khổ, xem như hoang phế từ lâu rồi. Giờ đây cuộc sống của bà, đó là dành cho cô thôi. Vậy mà cuộc sống sao mà quá tàn nhẫn với bà. Khi đang tâm cướp đi mất cái nguồn sống duy nhất, đó là biết bao nhiêu hy vọng mà bà ấp ủ, bà nâng niu. Đó là một cái ánh sáng cuộc đời của bà. Giờ một buổi chiều mùa lũ, mọi người nghe cái tiếng kêu thất thanh của bà chính phát ra từ các cát chòi nhỏ. Khi chạy đến thì họ nhìn thấy bà đang kêu gào tên con gái: con bà đâu rồi? Mọi người hỏi nhau nhưng mà chẳng ai biết cả. Căn nhà nhỏ trống toát, tro bếp thì nguội lạnh, xung quanh thì mênh mông là nước. Cô gái có thể đi đâu đây? Mọi người chia nhau đi tìm. Họ đã gọi tên cô gái giang cả một cái cánh đồng đang ngập chìm ở trong nước lũ này. Vậy đó, đến tối,
lần lượt từng chiếc xuồng trở về trong một cái sự thất vọng. Bà chính như phát điên. Bà hỏi mọi người có thấy con ở bà ở đâu không. Trước đến giờ cô gái chỉ quanh quẩn ở nhà thôi, chỉ khi mà cùng bà thì cô mới đi khỏi cái căn nhà nhỏ với bà thôi. Bà chỉ vừa đi một lát thôi mà. Khi ngoảnh lại thì bà còn nhìn thấy con gái đứng trông theo mình. Vậy mà khi trở về bà gọi nó chẳng thấy ai thưa, chẳng thấy ai dạ, tìm khắp nơi thì cũng chẳng thấy nữa. Cô đã đi đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người nhìn nhau lắc đầu. Chẳng lẽ nào mà cô gái trượt chân chết đuối à? Không thể nào. Bởi vì nước xung quanh nhà chỉ mới lên đến ngang ngực thôi. Cô cũng không có cách nào mà đi xa được. Bởi vì bà chính đã lấy cái chiếc xuồng duy nhất đi rồi mà. Đêm càng khuya, khi chiếc xuồng cuối cùng trở về, họ nói là họ đã đi tìm rất là xa rồi, rất là sâu ở trong bưng mà vẫn không tìm được. Mọi người đành quay về. Ngày mai họ sẽ tiếp tục họ đi tìm. Bà chính thì gào khóc tên con của mình, rồi bà bật dậy bà đòi đi tìm con của mình. Mọi người đã phải cắt cử người để mà trông coi bà. Bởi vì đêm xuống, ngoài đồng sâu mênh mông nước tối đen như vậy không nhìn rõ mặt người. Vậy mà nửa đêm mọi người không thấy bà chính ở đâu nữa. Bà mẹ tội nghiệp đã bỏ đi tìm con lúc nào không hay, giữa màn đêm mịt mù, từng cơn gió thổi, cái hơi lạnh lẽo. Bà như muốn xé toạc màn đêm ra để mà tìm. Tiếng của bà khàn đi vì gọi con. Chỉ còn cái thanh âm của tiếng lòng của bà đang nức nở. Con ơi, con ở đâu con ơi? Đến gần sáng, khi trời đất còn tờ mờ, thì mọi người lo lắng đi tìm thì họ nghe thấy cái tiếng kêu. Không không, không phải là tiếng người nữa mà là tiếng của một con thú nó đang bị thương. Tiếng gào lên não nùng đau đớn đó nó vẫn còn ám ảnh trong cái ký ức của nhiều người rất là lâu rồi. Đó là tiếng bà chính. Không biết bằng cách nào, có lẽ là nhờ linh cảm của người mẹ mà bà đã tìm được con gái giữa đồng nước mênh mông. Mọi người vội vàng theo cái tiếng của bà để mà tìm đến nơi gò đất nổi lên giữa đồng như là một cái ốc đảo. Đó là một cảnh tượng thương tâm. Bà chính đang ôm chặt con gái. Con gái giờ chỉ còn là một cái xác không hồn thôi. Khó khăn lắm người ta mới kéo bà chính ra khỏi con của mình. Bà cứ như là thú dữ, một con thú dữ vậy đó. Không cho ai đến gần xác cô gái. Ai động đến là bà cào, bà cấu, mắt bà long lên sòng sọc, hai hàm răng rít lại ken két. Giọng của bà giờ chỉ còn là một cái tiếng gầm gừ ở trong cổ họng. Phải đợi đến xế chiều hôm đó, khi bà lả người đi thì mọi người mới dăng cái xác của cô gái ra khỏi cái lòng của bà, trói bà lại đưa về. Rồi họ lo cái việc chôn cất cô gái. Những người phụ nữ thay cho cô một cái bộ quần áo lành lặn, bởi vì cái bộ đồ trên người cô đã rách bươm. Họ không cầm được nước mắt khi mà nhìn thấy những cái vết thương trên người cô, khi mà bọc cô trong cái nước mắt, khi mà nhìn thấy những cái vết thương như vậy. Mùa lũ năm đó nước dâng cao, rất là cao. Bởi vì nước lũ ngày càng dâng cao cho nên xác cô được chôn ngay ở cái gò đất đó. Vào mùa này mà tìm được một cái nơi mà chôn người chết đã là may mắn lắm rồi. Ai cũng xót thương cho cô gái xấu số. Họ cắm dài cái nén nhang, rồi ngậm ngùi quay về. Đó là một buổi chiều đầy gió chướng.
Và kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tĩnh đang gửi đến cho quý vị một cái câu chuyện mà được Hoàng Tĩnh chia làm hai kỳ. Kỳ 1, câu chuyện được mang tên Gió Lạnh Gò Hoang, tác giả là Khuyết Danh thưa quý vị. Phần 2 kết thúc cho câu chuyện Gió Lạnh Gò Hoang, Hoàng Tĩnh sẽ gửi đến cho quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình đọc truyện. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày an lành. Hẹn gặp lần sau.